tạp chí Kinh tế.
Bắt cá hai tay, Trung Quốc đang tính toán những gì và phải chăng đấy là dấu hiệu ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Miến Điện có hạn, hoặc là Trung Quốc đang lo rằng xung đột vũ trang tại Miến Điện vượt khỏi tầm kiểm soát, như ông Emmanuel Véron, chuyên gia về Trung Quốc đương đại của Viện Inanco Paris ghi nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho RFI tiếng Việt. Chiến dịch 1027, liên minh vũ trang giữa ba sắc tộc thiểu số Miến Điện khởi động từ cuối tháng 10 năm ngoái, đang làm đảo lộn những kế hoạch của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn là điểm tựa chính trị và quân sự của giới tướng lãnh cầm quyền, đồng thời vẫn đối thoại và thậm chí là tiếp tay với phe nổi dậy chống lại chính quyền Naypyidaw để cứu vãn những quyền lợi kinh tế, dập tắt nguy cơ bất ổn tại đường biên giới phía Nam, bảo đảm an toàn và công việc làm cho hàng trăm ngàn công dân của Trung Quốc tại các cửa khẩu với Miến Điện. Thưa quý thính giả, trên đây là nhận xét của các chuyên gia về những nước cờ của Trung Quốc tại Miến Điện hiện nay. Ngày 1 tháng 2 sắp tới đây sẽ đánh dấu tròn 3 năm tập đoàn quân sự Miến Điện lật đổ chính quyền dân sự trong tay Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. 3 năm sau cuộc đảo chính, giới tướng lĩnh ở thủ đô Naypyidaw chỉ còn kiểm soát từ 40 đến 60% lãnh thổ. Từ cuối tháng 10 năm ngoái, quân đội Miến Điện với điểm tựa chính là Trung Quốc đã bị Liên minh vũ trang Three Brotherhood Alliance TBA thách thức mở nhiều mặt trận tấn công cùng một lúc. Quân đội Miến Điện đã phải nhìn nhận thất bại về quân sự tại nhiều khu vực ở bang Shan, biên giới Đông Bắc sát với Trung Quốc. Về phía Bắc Kinh thì do có đường biên giới chung hơn 2.000 cây số với Miến Điện, Trung Quốc đã ít nhất 2 lần thông báo thuyết phục được Naypyidaw và các phe nổi dậy vũ trang ngừng giao tranh, gần đây hơn cả là hôm 12 tháng Giêng sau 3 vòng đàm phán tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, MNDAA, tức là Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện, một trong 3 bên chủ chốt của Liên minh Huynh đệ TBA, đã xác nhận thỏa thuận Côn Minh tan vỡ khi mà quân đội Miến Điện dùng vũ khí hạng nặng để tấn công vào một ngôi làng ở bang Shan, TNLA. Quân đội Giải phóng Quốc gia Tăng, cột trụ thứ nhì trong Liên minh Huynh đệ nói trên, thì chỉ trích Bắc Kinh chỉ lo bảo vệ lợi ích của chính mình trong khu vực và thỏa thuận ngưng bắn chỉ là chiến thuật câu giờ có lợi cho bên quân đội chính quy đang thất thế. Một nguồn tin khác trích dẫn thông báo của TBA nhắc lại mục tiêu của Liên minh vũ trang này là giành lại quyền lực từ tay các tướng lĩnh Miến Điện. Trung tuần tháng 12 năm ngoái, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng đã rất tự hào thông báo là nhờ vào những nỗ lực hòa giải của Bắc Kinh mà quân đội Miến Điện và phe nổi dậy đồng ý về một lệnh hưu chiến. Các vòng đàm phán sau đó ở Côn Minh hoàn toàn phủ nhận những thành công của Trung Quốc. Trung Quốc là nguồn bảo đảm đến 25% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Miến Điện. Nhân danh nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ một quốc gia nào, Trung Quốc đã kiên nhẫn duy trì quan hệ với nước láng giềng sát cạnh và tiếp tục thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ con đường tơ lụa mới, đặc biệt là dự án đầu tư vào cảng nước sâu Kyokvi, cửa ngõ hướng ra Ấn Độ Dương. Thế nhưng trên thực tế, bất ổn kéo dài tại Miến Điện càng lúc càng khiến Bắc Kinh bực mình, nhất là khi nhận thấy rằng tập đoàn quân sự Miến Điện không là những đối tác đáng tin cậy cho phép Trung Quốc thực hiện những mục tiêu chiến lược mà họ đã đề ra. Như ông Jason Tower, một chuyên gia của Mỹ về Miến Điện, đã ghi nhận trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Emmanuel Véron, chuyên gia về Trung Quốc đương đại của Viện Inanco Paris, nhấn mạnh đến mật độ trong bang giao giữa Bắc Kinh với Miến Điện từ rất lâu nay, không chỉ về khía cạnh kinh tế hay thương mại mà thôi.
La relation en fait entre la Chine et la Birmanie est particulièrement importante et intense.
Quan hệ giữa Trung Quốc với Miến Điện đặc biệt quan trọng và chặt chẽ đến nỗi đôi khi giới quan sát cho rằng Miến Điện là một nước thuộc quỹ đạo của Bắc Kinh, là một chư hầu của Trung Quốc. Trung Quốc luôn chú trọng đến mối quan hệ rất cô đọng này, trước đây là với tập đoàn quân sự, và hiện tại do những bất ổn nội bộ tại quốc gia Đông Nam Á này, Bắc Kinh có khuynh hướng kết nối luôn cả với lực lượng vũ trang kình địch, với giới tướng lãnh cầm quyền. Từng bước, Trung Quốc thiên về các lực lượng chính trị và quân sự đang nổi lên tại Miến Điện. Thay đổi này xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là do những chuyển biến trong nội bộ Miến Điện. Đừng quên rằng, đây là một quốc gia đang trong trạng thái rất sôi động, cả về chính trị lẫn về phương diện quân sự. Kế tới là những chuyển động từ bên ngoài. Tôi xin giải thích, bản thân Trung Quốc cũng đang trải qua một số những biến động và một số hồ sơ đang vượt khỏi tầm tay. Bắc Kinh đang mất dần một số những điểm tựa. Đừng quên rằng, Miến Điện chịu ảnh hưởng của cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, và do vậy, đây là sân chơi để hai nước lớn này của châu Á gián tiếp đọ sức với nhau. cũng phải nói rằng liên quan đến những bất ổn hiện nay ở Miến Điện thì cũng đã có một sự can thiệp kín đáo của New Delhi. Đối với Trung Quốc, đây là một vấn đề quá nhạy cảm để có thể bỏ rơi Miến Điện, và điều đó giải thích cho thái độ bắt cá hai tay của Bắc Kinh và quay sang hộ những thế lực quân sự đang nổi lên.
Trong dự án Một Vành Đai Một Con Đường được ông Tập Cận Bình khởi xướng từ 2013 thì Miến Điện là một mắt xích quan trọng, và hơn thế nữa, Bang San ở khu vực Đông Bắc Miến Điện sát với biên giới của Trung Quốc là nút thắt chính, là điểm khởi đầu trong tham vọng mở ra một hành lang kinh tế đi thẳng ra cảng nước sâu Kyokphi. Kyokphi, Mandalay, Muse, Bang San sẽ là trục chính để đưa dầu và khí đốt Trung Quốc nhập cảng từ Nga hay Trung Đông vào tận Vân Nam, và là một lộ trình thay thế cho con đường giao thương hàng hải phải đi qua eo biển Malacca. Có điều, từ khi mà Liên minh ba sắc tộc thiểu số vũ trang Miến Điện TBA khởi động chiến dịch 1027, giao tranh bùng lên ở nhiều nơi, thất thu về thương mại ở khu vực giáp danh biên giới Miến Điện Trung Quốc đã lên tới cả chục triệu đô la. Thêm vào đó là dự án xây dựng đường ống dẫn dầu đi từ cảng Kyokphi đến Bang San đã nhiều lần là mục tiêu tấn công của các phe nổi dậy. Bang San là cửa ngõ nơi mà 40% xuất nhập khẩu song phương phải đi qua. Theo các nhà quan sát thì đó chính là lý do vì sao mà cuối tháng 11 vừa rồi Trung Quốc đã cho mở một cuộc tập trận quy mô gần biên giới với Miến Điện. Theo như quan điểm của giáo sư Vehong thì tất cả những động thái cả về ngoại giao lẫn quân sự của Trung Quốc trong vùng đều chứng tỏ là Bắc Kinh lo sợ rằng hồ sơ Miến Điện vượt ngoài tầm kiểm soát.
La Birmanie est au contact de la Chine. C'est un pays frontalier, donc pour la Chine c'est primordial.
Miến Điện ngay sát cạnh Trung Quốc, hai nước có đường biên giới chung. Vì lý do an ninh, Bắc Kinh cần bảo đảm khu vực ở biên giới phía Nam này phải được ổn định. Ngoài ra, từ rất lâu nay, Trung Quốc đã mở rộng giao thương với quốc gia Đông Nam Á này, xem Miến Điện là một mắt xích quan trọng cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, như các hệ thống đường ống dẫn dầu. Trung Quốc đã bắt rễ sâu vào Miến Điện từ lâu nay với nhiều dự án lớn. Thành thử, Bắc Kinh không thể để mất những khoản đầu tư đó. Tôi cho rằng, qua việc đối thoại với các nhóm vũ trang Miến Điện, Trung Quốc đang lo mất ảnh hưởng tại quốc gia Đông Nam Á này, và đấy cũng chính là dấu hiệu Trung Quốc đang gặp khó khăn trước thực tế tại Miến Điện hiện nay.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là Trung Quốc có những lá chủ bài nào để thuyết phục cả bên quân đội Miến Điện lẫn phe nổi dậy vãn hồi hòa bình và trật tự trong vùng biên giới? Emmanuel Véron trả lời.
Quand on regarde le passé récent, l'une des cartes essentielles a été celle de l'argent.
Nhìn lại giai đoạn trong thời gian gần đây, một trong những lá chủ bài của Trung Quốc để nói chuyện với Miến Điện luôn là tiền. Đó có thể là tiền để mua chuộc các quan chức, tiền chi ra cho các băng đảng mafia, cho các tổ chức tội phạm hoạt động ở vùng biên giới để khoanh vùng các hoạt động phi pháp trên lãnh thổ Miến Điện, tránh để chúng tràn qua biên giới Trung Quốc. Nói cách khác, Trung Quốc dùng tiền đổi lấy an ninh. Nhưng tôi sẽ nhắc lại là chủ trương được áp dụng từ trước đến nay dường như đang sụp đổ, cho nên Bắc Kinh chọn giải pháp đối thoại với các bên bởi vì tình hình ở khu vực biên giới với Miến Điện có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chuyên gia về Trung Quốc đương đại của Viện Inanco Emmanuel Véron lưu ý chính sách ngoại giao của Bắc Kinh rất uyển chuyển và thực tiễn, quan điểm của Trung Quốc rồi đây sẽ còn thay đổi tùy theo chuyển biến về tương quan lực lượng giữa bên quân đội với các nhóm sắc tộc thiểu số vũ trang Miến Điện. Một số nhà quan sát khác thì nhắc lại tính thực dụng và mập mờ trong liên hệ giữa Bắc Kinh với các nhóm nổi dậy ở Miến Điện. Hơn nữa, kịch bản mà ông Tập Cận Bình tuyệt đối không muốn trông thấy xảy ra đó là phương Tây can thiệp hay nhòm ngó vào Miến Điện. Một người trong cuộc thuộc phe chống đối tập đoàn quân sự Naypyidaw được Nhật báo Pháp Le Figaro trích dẫn thậm chí cho rằng giờ đây thì Trung Quốc còn đang ủng hộ chúng tôi hơn cả phương Tây. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Bắc Kinh bắt đầu bỏ rơi giới tướng lĩnh cầm quyền. Song về phía các sắc tộc thiểu số Miến Điện và nhất là liên minh TBA thì số này cũng có không ít lá bài trong tay để mặc cả với Bắc Kinh. Trong một bài báo gần đây, thông tín viên của tờ Le Monde được tại khu vực Đông Nam Á, Brice Petroletti, nhắc lại lực lượng MNDAA, tức là Liên minh Dân chủ Quốc gia Miến Điện, một trong ba liên minh chính của huynh đệ vũ trang TBA trong quá khứ cũng như là hiện tại, vẫn còn chịu ảnh hưởng rất lớn của Trung Quốc qua những mối liên hệ chặt chẽ với các cộng đồng gốc Hoa sinh sống tại Miến Điện từ nhiều thế kỷ qua. Một số tài liệu khác thì cho thấy điểm mạnh của các nhóm nổi dậy Miến Điện là họ giao lưu được cả với bên quân đội Trung Quốc cũng như là với các băng đảng tội phạm gốc người Hoa.